thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 12 tháng 2 năm 2023 và cũng là chương trình lần thứ 1109 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị lời chúc tốt đẹp nhất cho một ngày lễ tình yêu sắp đến để cuộc đời quý vị luôn luôn tươi mát với tình yêu, niềm vui và hạnh phúc. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay: lời nguyện tỉnh thức, những câu chuyện nước mắt chảy xuôi, của cải làm hư con người, ba vị thánh, món quà nhỏ, những bà mẹ và cuộc sống của Thánh Teresa Calcutta. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Lời nguyện tỉnh thức và cầu nguyện. Kính lạy Chúa Thánh Thần, thần trí cao vời, hơi thở Ngài đem đến nguồn sống cho thế gian. Con đang nghe tiếng Ngài thì thầm trong gió thổi. Xin hãy lắng nghe con là kẻ bé mọn yếu hèn, đang khấn cầu Ngài đây. Xin cho con bước đi trên đường thiện mỹ, đôi mắt lúc nào cũng chiêm ngắm cảnh hoàng hôn màu tím. Cho đôi tay con biết kính trọng mọi tạo vật của Ngài, và đôi tai con luôn nhạy bén nghe lời Ngài nói. Xin cho con ơn khôn ngoan để hiểu thấu những lời giáo huấn của Ngài, mà để con chế ngự kẻ thù hung hãn, nhất là chính bản thân mình. Xin cho con luôn sẵn sàng đến gặp Ngài với đôi tay thanh sạch và đôi mắt thẳng ngay. Và khi cuộc đời xế tàn, tựa bóng hoàng hôn liệm tắt, tâm hồn con không phải hổ thẹn khi diện kiến Ngài. Amen.
Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị một bài viết với tựa đề Nước mắt chảy xuôi. Thứ nhất, đau yếu, bệnh tật. Khi con cái đau ốm, cha mẹ lo lắng, đau đớn như đứt từng khúc ruột. Ngoài chuyện chăm sóc, thuốc thang, hầu như cha mẹ nào cũng cầu xin ơn trên, cho mình được bệnh thay cho con, chịu đau đớn thay cho con, hoặc trong trường hợp xấu nhất, nếu phải chết, xin hãy để mình được chết thay cho con. Ngược lại, khi cha mẹ già yếu bệnh tật, con cái thường xem như là một gánh nặng. Trong trường hợp cha mẹ bệnh nằm một chỗ hay quá đau đớn, thì con cái sẽ xin ơn trên cho cha mẹ sớm về cõi tiên để giải thoát cho cả cha mẹ lẫn con cái. Thứ hai, con của cha mẹ. Khi con cái sinh con, cha mẹ sẵn sàng hy sinh thú vui an hưởng tuổi già, chịu khó ở cùng con để giữ cháu, thậm chí có những người cha người mẹ nuôi dùm con của mình, tức là cháu nội hoặc cháu ngoại, để con của mình yên tâm đi làm ăn, đến khi cháu lớn thì trả lại cho cha mẹ chúng. Nhưng những đứa con thì không bao giờ chịu khó để chăm sóc hoặc nuôi nấng. Một đứa con của cha mẹ mình, tức là anh chị em ruột của mình, nếu người đó chẳng may bệnh hoạn hoặc không có khả năng tự lập, trong trường hợp bắt buộc phải chăm nom anh chị em của mình, thì những đứa con luôn cảm thấy nặng nề và than trách số phận. Thứ ba, những câu hỏi lặp lại. Khi con cái còn nhỏ, suốt ngày bám theo cha mẹ và đặt cho cha mẹ hàng ngàn câu hỏi tại sao. Có khi cùng một câu hỏi, con hỏi cả ngàn lần, nhưng lần nào cha mẹ cũng vui vẻ hào hứng để trả lời. Khi con cái lớn lên, cha mẹ già đi, nếu cùng một câu hỏi mà cha mẹ đặt lần thứ hai là con đã nổi quọng, tại sao ba mẹ không nhớ, con đã nói bao nhiêu lần rồi, ba mẹ đã hỏi lần thứ mấy rồi biết không? Con không có thời gian để trả lời hoài mấy chuyện vớ vẩn đó, đúng là ba mẹ bị mất trí rồi. Thứ tư, ai xấu vì ai? Cha mẹ không bao giờ xấu hổ vì con, thậm chí cha mẹ còn dành tình cảm nhiều hơn cho những đứa con tật nguyền, kém cỏi hoặc thất bại trong cuộc sống. Ngược lại, rất nhiều trường hợp, những đứa con thành đạt hoặc chưa thành đạt không dám nhìn nhận cha mẹ mình, sợ người đời đánh giá thấp vì mình có cha mẹ nghèo quê mùa và dốt nát. Thứ năm, nước mắt chảy xuôi. Cha mẹ luôn dành cho con cái những điều tốt đẹp nhất mà mình có được. Cha mẹ có thể nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn dùng để mua cho con cái những món mà con mình thích nhất, cái áo đẹp nhất, đồ dùng đắt tiền nhất. Không cha mẹ quê nào mà không dành cho con gà, con cá, bó rau, trái mít tươi ngon nhất để gửi cho con cái mình. Ngược lại, con cái thường cho cha mẹ những thứ gì mà mình không thích hoặc không dùng được. Muốn đổi điện thoại, tivi, tủ lạnh mới thì con cái sẽ cho cha mẹ đồ cũ. Nước mắt chảy xuôi dường như đã là quy luật, chúng ta khó lòng phá vỡ. Chỉ là những đứa con nếu có thể đền đáp ân tình càng nhiều càng tốt, để không phải tiếc nuối khi cha mẹ đi qua bên kia cuộc đời. Trong mắt của cha mẹ, con cái luôn là niềm vui, là niềm tự hào của gia đình mình, vì khi nhỏ thì con học tốt, lớn lên thì con sống tốt, con ở bên ba mẹ, những khi ba mẹ cần có con hỗ trợ được phần nào gánh nặng trong gia đình mình. Con không khiến ba mẹ phải bận tâm, bởi con có một gia đình hạnh phúc, một công việc ý nghĩa, và con có thể sống tự lập trên đôi chân của mình. Nhưng với con, như thế vẫn chưa đủ. Con vẫn chưa thể mang lại cho ba mẹ một cuộc sống mà ba mẹ xứng đáng có được, không phải lo toan gì về cơm áo gạo tiền. Con vẫn cho phép bản thân mình bị dòng chảy cuộc sống, như công việc, vui chơi, các mối quan hệ vân vân cuốn đi, và hệ quả là đôi khi con đặt ba mẹ sau những thứ đó. Con vẫn ỷ lại vào tình yêu thương của ba mẹ, và để ba luôn là người chủ động gọi điện hỏi thăm con, và mẹ luôn là người nhắn tin trước. Đôi lúc con vẫn cảm thấy mình lực bất tòng tâm khi không thể làm nhiều hơn cho ba mẹ giữa một mớ bồng bông những thứ đang vây quanh con. Nước mắt chảy xuôi, và con biết ba mẹ chẳng đòi hỏi gì ở con. Và con cũng biết cho dù mình làm gì, đến đâu, con cũng không thể đền đáp hết công lao sinh thành của ba mẹ.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Của cải dễ làm hư con người. Thánh Antonio là giám mục của vùng Firenze, nước Ý, vào khoảng thế kỷ thứ 15, có kể lại một câu chuyện mà ngài đã tận mắt chứng kiến trong đời mục vụ tông đồ. Một hôm, ngài đang đi trên đường thì Thiên Chúa cho ngài thấy có một vị thiên thần cứ bay lượn bên trên một ngôi nhà nghèo nàn lụp xụp. Ngài ghé vào hỏi thăm cha sở vùng này thì được biết gia đình ấy tuy rất nghèo nhưng lại rất đạo đức và tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Thánh Antonio động lòng thương, hiểu ra ý Chúa muốn soi sáng cho mình, ngài bèn trích quỹ từ thiện, kín đáo trợ cấp hàng tháng một số tiền vừa đủ để gia đình này có vốn liếng mà chí thú làm ăn cho đỡ nghèo khổ. Bẵng đi một thời gian, ngài lại có việc đi qua vùng ấy, ngài chợt giật mình trông thấy một tên quỷ xấu xa đang bay lượn trên mái một ngôi nhà khang trang đẹp đẽ nhất vùng. Ngài lại ghé vào cha sở để hỏi thăm, thì hóa ra đó chính là ngôi nhà của gia đình mà ngài đã từng trợ cấp lâu nay. Ngài được biết họ đã cố gắng ăn nên làm ra, nhưng dần dần, vì tham lam, họ đã học đòi những thủ đoạn mánh khóe, bất lương để làm giàu nhanh chóng. Đời sống của họ hoàn toàn vô đạo đức, trở nên ích kỷ và độc ác, khinh bỉ, xua đuổi những người nghèo khổ láng giềng ngày xưa. Hiện tại, họ lại còn thêm thói ăn chơi trụy lạc. Thánh nhân đau lòng quyết định cắt đứt nguồn trợ cấp để mong họ sớm hiểu ra mà sám hối quay trở về đường ngay nẻo chính. Quả thật, của cải vật chất xa hoa dễ làm cho con người hư đi nếu sống mà xa lìa đường lối của Thiên Chúa.
Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Ba Vị Thánh. Chúng ta có lễ nhớ Thánh Angelus Sicily, một trong các vị ẩn sĩ trên núi Cát Minh, trở về châu Âu từ đất thánh. Nhân dịp này xin kể về câu chuyện sự hội ngộ của ba vị thánh. Thánh Francisco Assisi là đấng sáng lập dòng anh em hèn mọn. Thánh Damien de Guzman là đấng sáng lập dòng anh em giảng thuyết, và Thánh Angelus thành Sicily là vị giảng thuyết nổi tiếng của dòng anh em Cát Minh. Cuộc gặp gỡ tình cờ xảy đến khi Thánh Damien và Thánh Francisco đến Roma để xin tòa thánh châu phê việc thành lập dòng anh em giảng thuyết và tu luật của Thánh Francisco. Khi đó họ đã gặp Thánh Angelus tại vương cung thánh đường Thánh Gioan Laterano. Khi ấy Thánh Francisco và Thánh Damien cùng đến vương cung thánh đường Thánh Gioan Laterano. Thánh Angelus là vị giảng thuyết hôm đó. Đang khi giảng, Thánh Angelus nhìn thấy Thánh Francisco và Thánh Damien giữa cộng đoàn các tín hữu. Đột nhiên Thánh Angelus được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, ngài dừng lại, nhìn xuống cộng đoàn hiện diện và lớn giọng nói rằng: "Hai vị thánh Damien và Francisco sẽ là hai cột trụ đầy mạnh mẽ của giáo hội." Sau bài giảng đó, Thánh Angelus đã gặp Thánh Damien và Thánh Francisco. Ngài ôm hôn họ dưới sự linh hứng thần nhiệm. Ngài đã kể cho hai vị nghe về sự ưu ái mà Thiên Chúa sẽ dành cho họ. Hai vị được mặc khải bởi một nguồn ánh sáng lạ thường và nói với Thánh Angelus về các sự kiện quan trọng trong tương lai của ngài. Khi ba vị rời giáo đường, họ thấy một người phong hủi bằng một sự đánh động lạ thường. Cả ba cùng chúc lành cho người phong hủi đó và chúc lành cho nhau. Thánh Angelus tiên báo về các dấu thánh mà Thánh Francisco sẽ nhận được từ Chúa Giêsu. Thánh Damien cũng nói lời tiên tri với Thánh Angelus rằng một ngày nọ Đức Trinh Nữ Maria sẽ ban cho dòng, mẹ cũng sẽ ban cho dòng giảng thuyết chuỗi mân côi. Đức mẹ sẽ cứu cả thế giới bằng chuỗi mân côi và áo đức bà. Sau này, tại nơi mà ba vị thánh gặp nhau, một nhà nguyện nhỏ đã được xây dựng và vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay tại Roma, ở bên trong vương cung thánh đường Gioan Laterano.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Món Quà Nhỏ Đêm Giáng Sinh. Tại một đất nước Âu Châu, mùa đông năm ấy, một em bé 13 tuổi ở vùng ngoại ô nghe biết nhà trường nơi cậu đang theo đuổi bậc trung học thông báo về một đợt lạc quyên tiền bạc và phẩm vật làm quà Giáng sinh cho các trẻ em nghèo trong vùng. Thế là cậu bé vốn đã dành dụm từ những món chi tiêu ít ỏi hàng ngày trong suốt nhiều tháng qua, nay được vừa tròn 15 đồng. Cậu quyết định đón xe đò từ ngôi làng ở ngoại ô để về thành phố cách xa gần 10 cây số. Bất ngờ, một trận bão tuyết ập đến dữ dội, làm tắc nghẽn mọi hoạt động giao thông. Không hề bỏ cuộc, cậu bé xuống xe, co ro lội bộ băng qua cánh đồng tràn ngập tuyết trắng và gió lốc lạnh buốt. Ông hiệu trưởng nghe báo có một người muốn gặp, hiện đang đợi ở phòng tiếp khách. Ông đã thật sự kinh ngạc và xúc động khi nhận được món tiền nhỏ bé từ tay cậu học trò, bởi vì không phải ai khác, chính cậu là một trong những trẻ em nghèo mà ông và nhà trường đã đưa vào danh sách để được nhận quà Giáng sinh năm ấy.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Những Bà Mẹ. Một người bạn kể cho tôi nghe câu chuyện bà mẹ và cô con gái ở Việt Nam. Bà góa chồng từ hồi còn trẻ, ở vậy nuôi con. Con gái lấy chồng, chàng rể lười biếng nên bà hay la con gái. Khu vực bà ở phóng đường, có đền bù phần đất bị lấy. Bà không biết chữ nên con gái kêu ký chỗ nào thì bà ký chỗ ấy. Sau đó con gái hay nói hỗn, bà đuổi đi. Nó dọn đi. Sau một tháng thì có người đến đưa giấy tờ chủ quyền nhà, yêu cầu bà phải ra khỏi nhà, không thì sẽ bị cưỡng chế. Bà phải dọn ra khỏi nhà và ở ngay vỉa hè của căn nhà của mình, và bà nhờ luật sư can thiệp. Luật sư cũng bó tay vì bà đã ký giấy cho con gái toàn bộ căn nhà, bởi vì bà không biết chữ. Chữ hiếu hôm nay, tại trước khu chợ Phước Lộc Thọ ở California, chúng tôi cũng đã gặp một bà già Việt Nam lụ khụ, ngả nón ăn mày. Không biết bà sang Mỹ đã lâu hay bây giờ mới qua. Tại sao bà lại phải đi ăn mày ở cái xứ mà người già có tiền trợ cấp xã hội đàng hoàng? Ôi, vì sao? Trong giờ lễ Chúa Nhật tại nhà thờ St. Columban, một vị linh mục đã làm nhiều người nghe phải nhỏ lệ khi ông kể lại một câu chuyện về một người mẹ đã nuôi cả 10 đứa con thành công về tài chính. Người thì làm bác sĩ, người kỹ sư, dược sĩ. Nhưng rồi cả 10 người con ấy không nuôi nổi được một bà mẹ già. Người nào cũng có lý do để từ chối không muốn ở với mẹ. Linh mục cũng kể lại là lúc ông còn ở Chicago, có một lần trong thời tiết lạnh giá, ông đến thăm một bà mẹ, thấy căn nhà rộng mênh mông, không có ai, vì hai vợ chồng người con đi làm cả. Điều ông quan tâm là thấy trong nhà rất lạnh, mà bà mẹ phải mặc hai áo nhưng vẫn lạnh cóng. Ông có hỏi bà mẹ tại sao không mở máy sưởi, thì bà mẹ cho biết là không dám mở vì sợ khi con đi làm về sẽ càm ràm, là tốn tiền điện quá. Những đứa con sang trọng kia có thể chờ đến ngày lễ mẹ thì đưa mẹ ra ăn một tô phở, hoặc gọi điện thoại về nhà nói I love you mom, con yêu mẹ. Thế là đủ bổn phận của một người con thành công ở Mỹ đối với người mẹ yêu dấu của mình. Những bà mẹ ở đây là hiện thân của mẹ Việt Nam đau khổ, đã hy sinh cả cuộc đời cho con cái. Nhưng khi con cái phụ rẫy, bỏ bê, thì các bà cũng im lặng chấp nhận cho đến hết cuộc đời. Có biết bao nhiêu trường hợp như thế đã xảy ra trong cộng đồng Việt Nam hải ngoại. Biết bao nhiêu bà mẹ đã âm thầm lặng lẽ chịu đựng tất cả những đau khổ, từ khi lấy chồng sinh con, rồi ráng nuôi dạy con nên người, sau đó lại chấp nhận những đứa con bất hiếu như một định mệnh, mà không hề thốt lời than vãn. Có một bà mẹ đã dành dụm bao nhiêu năm buôn gánh bán bưng để cho con vượt biên một mình. Sau đó khi qua đến Mỹ, người con sợ vợ quá không dám để cho mẹ ngủ trong phòng, mà bảo mẹ phải ngủ dưới đất ở trong phòng khách. Một lần con chó sù của hai vợ chồng đứng đái ngay vào đầu bà. Bà mẹ kêu lên thì đứa con dâu cười, trong khi chồng của nó đứng yên chẳng dám nói gì. Có một bà mẹ khác không được ở chung với con trai, đành phải thuê một phòng của người bạn. Vì sức khỏe yếu, lúc nào cũng lo là chết mà không có người chôn. Khi nghe nói về bảo hiểm nhân thọ, bà đã năn nỉ người con trai đứng tên mua dùm, để bà bớt chút tiền già và đóng hàng tháng, để lỡ mai sau con của bà có tiền lo hậu sự cho bà. Nhưng người con dâu nhất định không chịu, cho rằng tốn tiền vô ích. Chết thì thiêu, liệng cho xuống biển là xong, chứ chôn cất làm gì cho mất thời giờ đi chăm sóc. Bà cụ bất quá phát bệnh và qua đời, không biết rồi bà có được chôn cất đàng hoàng theo ý muốn của bà, hay lại bị cô con dâu vứt cho ra biển. Không thiếu những bà mẹ khi đến thăm con trai, phải ngồi nhìn vợ chồng con ăn uống xíu xít với nhau, vì con dâu không chịu dọn thêm một cái chén cơm để mời mẹ. Một bà mẹ nhớ thương con cháu, đến thăm con, nhưng sợ con dâu sẽ nhiếc móc người chồng, nên vừa vào tới cửa bà đã vội vàng thanh minh. Mẹ không ăn cơm đâu, mẹ vừa ăn phở xong còn no đầy bụng, mẹ chỉ đến chơi với cháu nội và cho nó một món quà thôi. Không thiếu những bà mẹ vì lỡ đánh đổ một chút nước trên thảm mà bị con cái nhiếc móc tơi bời. Trời đất ơi, cái thảm của người ta có đến tốn vài ngàn bạc mà đánh đổ đánh tháo ra thế thì có chết không? Có bà mẹ bị bệnh ung thư, biết là sắp chết, mong được con gái đưa về Việt Nam, nhưng con gái đổ thừa cho chồng mình không cho phép về, rồi biến mất tâm, sợ bị trách nhiệm. Mẹ phải nhờ người đưa ra phi trường, nhờ người dưng đi cùng chuyến bay chăm sóc cho đến khi về tới nhà. Từ lúc đó cho đến khi mẹ mất, cả con gái lẫn con rể, cả cháu chắc cũng chẳng hề gọi điện thoại để hỏi thăm bà một lần. Có một bà mẹ già trên 70 tuổi, có một người con trai thành công lẫy lừng, 4-5 căn nhà cho thuê, nhưng bà mẹ phải lụm cụm đi giữ trẻ, nói đúng hơn là đi ở đợ, vì phải lau nhà rửa chén nấu cơm để có tiền tiêu vặt và gộp với tiền già đưa cả cho con trai. Một thanh niên ham vui nhảy nhót tung trời, có 2-3 bà vợ. Mỗi khi gặp bà con, chưa cần ai hỏi bà đã thanh minh ấy: tôi ngồi cũng chả biết làm gì, thôi thì đi làm cho nó qua ngày, kẻo ở nhà rộng quá, một mình tôi buồn lắm. Trong một cuộc hội thoại, một bà mẹ đã khóc nức nở vì đứa con gái phụ rẫy bỏ bà một mình cô đơn. Bà chỉ có một người con duy nhất, chồng chết trong trại cải tạo. Trong bao nhiêu năm trời, bà đã gồng gánh nuôi con, rồi cùng vượt biên với con, tưởng mang hạnh phúc cho hai mẹ con. Ai ngờ khi cô gái chờ đúng 18 tuổi là lặng lặng xách vali ra đi. Nước mắt bà đã chảy cho chồng, nay lại chảy hết cho người con. Tại những nhà dưỡng lão gần trung tâm thủ đô tị nạn Orange County, có biết bao nhiêu bà mẹ ngày đêm mong ngóng con đến thăm, nhưng họ vẫn biệt vô âm tín. Một bà cụ suốt 3 năm dài không bao giờ chịu bước xuống giường, vì biết rằng chẳng bao giờ có người con nào đến thăm. Bà đã lặng lặng nằm suốt ngày trên giường như một sự trừng phạt chính mình, vì đã yêu thương con cái quá sức để đến tình trạng bà bị bỏ bê như hiện tại. Sau 3 năm bà mất vì các vết lở, vì nỗi u uất, mà những người chăm sóc bà vẫn không biết gia cảnh bà như thế nào, vì bà không hề nhắc đến con cái. Có điều chắc chắn là khi bà còn là thiếu nữ, bà phải là một mẫu người làm cho nhiều người theo đuổi quyến luyến tôn sùng. Chắc chắn bà đã trải qua bao nhiêu năm tháng thật tươi đẹp, vì cho đến khi mất, khuôn mặt của bà, những ngón tay của bà và dáng dấp của bà vẫn khoan thai dịu dàng, pha một chút quý phái. Nhưng tất cả những điều bí ẩn đó đã được bà mang xuống mồ một cách trầm lặng. Một buổi chiều tháng 5 tại một tiệm phở Việt Nam, một bà mẹ già đứng tần ngần bên cánh cửa. Khi được mời vào, bà cho biết bà không đói, nhưng chỉ muốn đứng nhìn những khuôn mặt vui vẻ để nhớ đến con mình. Đứa con đã bỏ bà đi tiểu bang khác để mẹ ở với đứa cháu là một tên nghiện rượu đã hăm dọa đánh bà mãi. Hắn đã lấy hết tiền trợ cấp của mẹ, lại còn xua đuổi mẹ như người cùi hủi. Hôm nay hắn lái xe chở mẹ đến đầu chợ, đẩy mẹ xuống và bảo mẹ cút đi. Con ơi, mẹ biết đi đâu bây giờ? Trong một căn phòng điều trị tại bệnh viện ung thư, có một bà cụ đã gào lên nức nở khi người bệnh nằm bên được chuyển đi nơi khác. Bà ơi, bà bỏ tôi sao? Bà ơi, đừng đi, đừng bỏ tôi nằm một mình, tôi sợ lắm bà ơi. Những tiếng kêu, tiếng khóc nức nghẹn đó lặp đi lặp lại làm cho người bệnh sắp chuyển đi cũng khóc theo. Người y tá cũng khóc lặng lẽ. Người con trai của người sắp đi xa cũng không cầm được giọt lệ, cũng đứng khóc nức nở. Cả căn phòng như ngập nước mắt, màu trắng của những tấm trải giường, màu trắng của tấm áo cánh của bà cụ, như những tấm khăn liệm, tự nhiên sáng lên buồn bã. Bà cụ nằm lại đó đã không có đứa con nào ở gần đây. Họ đã mỗi người một nơi như những cánh chim không bao giờ trở lại. Trên đại lộ bôn xa, thỉnh thoảng người ta thấy một bà cụ già đẩy chiếc xe chợ trên chứa đầy đồ linh tinh. Mẹ chỉ có một cái nón lá để che nắng che mưa. Khuôn mặt khắc khổ của mẹ như những đường rãnh bùn lầy nước đọng. Đâu đó ở chợ cầu Ông Lãnh, Thủ Thiêm, gần bến Ninh Kiều, Bắc Mỹ Thuận, hay ở gần cầu Tràng Tiền, chợ Đông Ba. Mẹ đi về đâu hỡi mẹ? Những đứa con của mẹ giờ chắc đang vui vầy. Tác giả Chu Tất Tiến.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài viết Cuộc sống của Thánh Teresa Calcutta. Cuộc sống là cơ hội, hãy nắm bắt. Cuộc sống là hương sắc, hãy thưởng thức. Cuộc sống là hân hoan, hãy tận hưởng. Cuộc sống là ước mơ, hãy biến thành hiện thực. Cuộc sống là thách thức, hãy đối diện. Cuộc sống là trách nhiệm, hãy chu toàn. Cuộc sống là đa đoan, hãy thừa nhận. Cuộc sống là vốn quý, hãy chăm chút. Cuộc sống là hạnh phúc, hãy xứng đáng. Cuộc sống là bí ẩn, hãy xuyên thấu. Cuộc sống là giàu có, hãy giữ gìn. Cuộc sống là tình yêu, hãy hưởng thụ. Cuộc sống là lời hứa, hãy thực hiện. Cuộc sống là tụng ca, hãy hát lên. Cuộc sống là đấu tranh, hãy dấn bước. Cuộc sống là bi kịch, hãy vượt qua. Cuộc sống là mạo hiểm, hãy phiêu lưu. Cuộc sống là sự sống, hãy bảo vệ.
Chương trình Radio Giờ Của Mẹ được bảo trợ bởi nhà hàng Proda Restaurant tại Fountain Valley. Số điện thoại 657-247-4401, 657-247-4401. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho nhà hàng Broda Restaurant.
Lời nguyện lạy Chúa Giêsu. Có những ngày con cảm thấy đời sống thật nặng nề. Có những lúc con muốn buông trôi để mặc cho dòng đời đưa đẩy. Có những khoảng thời gian dài, con như mảnh đất khô khan cằn cỗi. Xin cho con ánh sáng của Chúa, để con biết lối mà đi. Xin cho con tấm bánh của Chúa, để con có sức mà dấn bước. Xin cho con lời của Chúa, để con vững một niềm tin. Xin cho con sự sống của Chúa, để con lấy lại niềm hăng say và sự tươi tắn, niềm vui và sáng tạo. Lạy Chúa Giêsu, con thấy mình cần Chúa trong mỗi giây phút của cuộc đời. Ước gì ai gặp con cũng gặp được sự hiện diện của Chúa. Amen.
Vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480, nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.